Xin chào các bạn, chúng ta cùng đến với tập 75 của Phòng Bếp Âm Dương. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là Bạch Thường đã phát hiện ra sự kiện địa ngục xuất hiện ở nhân gian có liên quan gì đến bức địa ngục đồ. Bạch Thường đã đến chỗ Lão Quách để lấy địa ngục đồ hòng có thể thu lại những cái thứ địa ngục trần gian đó. Tuy nhiên rằng là mang địa ngục đồ đến thì những cái thứ địa ngục trần gian đó còn lan tỏa khủng khiếp hơn. Đã có một nhân vật kỳ bí xuất hiện. Nhân vật này có vẻ rất là mạnh và rất là thần bí, lại có liên quan đến cái lệnh bài quỷ cốc mà Vương Lão Gia Tử đã cho Bạch Thường. Vậy nhân vật này là ai? Bối cảnh đằng sau lưng là gì? Có liên quan gì trong Âm Dương Bát Môn và trong cái cuộc hành trình của Bạch Thường hay không thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Donate cho A Tũng để mua các bản dịch qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Nhớ, video này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tú. Nếu như các bạn có thấy hình ảnh và âm thanh này ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp, vi phạm bản quyền một cách trái phép. Hãy giúp A Tú report hệ thống đó. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 75 Phòng Bếp Âm Dương. Chương 541 Quỷ Cốc Môn. Quỷ cốc lệnh, không nghi ngờ, chắc chắn là phải liên quan gì đến quỷ cốc môn. Quỷ cốc môn chính là môn phái thần bí hàng đầu của Âm Dương Bát Môn. Quỷ cốc môn làm việc rất bí mật, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đệ tử lại càng ít khi xuất hiện ở trên thế gian. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng. Quỷ cốc môn trở thành người đứng đầu trong Âm Dương Bát Môn. Từ xưa đến nay, bởi vì quỷ cốc môn rất ít hiện thân giang hồ, cho nên phong thủy môn xếp hàng thứ hai mới một nhà độc quyền, mơ hồ trở thành lãnh tụ của Âm Dương Bát Môn. Thế nhưng từ khi Bạch Thường có được cỗ đồng bài này từ tay của Vương Lão Gia Tử, bởi vì cũng không biết công dụng của nó, cũng không coi là chuyện gì to tát, chẳng qua chỉ là treo ở bên hông, coi như là đồ trang sức. Lần trước chậm bà của Vu Cổ Môn đã từng nói cái đồng bài này là quỷ cốc lệnh, hơn nữa cũng từng hỏi Bạch Thường quỷ cốc môn có liên quan gì. Sau đó đầu óc của Bạch Thường mơ hồ suy tư chuyện này. Vương Lão Gia Tử cho mình quỷ cốc lệnh nhất định là có liên hệ gì đó với quỷ cốc môn. Hắn vẫn muốn đi hỏi Vương Lão Gia Tử chuyện quỷ cốc lệnh, nhưng từ đầu đến cuối không biết bao nhiêu chuyện xảy ra cho nên cũng quên đi. Không nghĩ đến ngày hôm nay lại có thêm một khối quỷ cốc lệnh từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa người ăn mặc như vậy kia cũng không biết hắn đạo hạnh tu vi như vậy mạnh mẽ đến mức như thế, xuất hiện với mục đích gì. Chỉ bằng việc hắn tới vô ảnh đi vô tung, bản lĩnh đấy cũng không phải là người thường. Không lẽ là quỷ cốc môn tái hiện giang hồ, truyền nhân của quỷ cốc cũng hiện thân. Bạch Thường cầm hai khối đồng bài xem một chốc lát, khôi phục lại tinh thần, sau đó thu lại, quyết định đi về bệnh viện tính toán cùng Mã Tiểu Hổ. Về phần địa ngục đồ, xem ra không thể nào tùy tiện mở ra nữa, nếu không tình huống càng hỏng bét. Hắn thở dài, trong lòng thật sự là muốn bóp chết Lão Quách. Đưa ra cái ý định gì không hay mà lại để cho địa ngục đồ mang đến để chịu chết thêm. Cái này nếu như lúc đó mình không chạy nhanh, sợ rằng bây giờ mình cũng bị đóng băng nốt.
Chủ nhân, ta có một loại dự cảm.
Băng nữ thần sắc nghiêm túc nhìn những cột băng khổng lồ trước mặt, chậm rãi nói. Dự cảm gì? Bạch Thường liếc mắt nhìn nàng, trong lòng cũng xẹt lên một điểm xấu. Ánh mắt của băng nữ nhìn chăm chú.
Minh giới địa ngục chỉ sợ là đã xảy ra chuyện.
Trong lòng của Bạch Thường rét lạnh, ngẩng đầu lên cùng nàng nhìn về phía hàn băng địa ngục vốn dĩ không nên xuất hiện ở nhân gian. Rất lâu im lặng không biết nói gì cả. Mọi thứ thật sự là quá bí hiểm. Tại phòng điều trị đặc biệt, của bệnh viện. Mã Tiểu Hổ nghe Bạch Thường kể lại, kinh ngạc nhảy cẫng lên.
Cái gì? Truyền nhân của quỷ cốc môn xuất thế, địa ngục đồ hiện thế thấy. Anh thiếu chút nữa còn bị hàn băng địa ngục đông cứng. Hey, anh kể lại một lần nữa xem, tôi cảm giác như là mơ hồ quá, chập mạch quá.
Bạch Thường không nói gì, nhìn hắn, vung tay. Kể lại cái rắm đó, là như vậy đó. Tình huống bây giờ phức tạp, tôi đang nghĩ phải thương lượng với cậu một chút chuyện quỷ cốc môn.
Chuyện quỷ cốc môn thương lượng cái gì?
Ý tôi nói là quỷ cốc môn này rốt cuộc là tốt hay là xấu, là địch hay là bạn, chúng ta đối phó với hắn như thế nào, hay là chúng ta liên thủ với hắn?
Ừ, như vậy anh để tôi suy nghĩ thêm một chút đi.
Căn bản là quỷ cốc môn này là bí hiểm quá. Mã Tiểu Hổ nhíu mày, trong lòng bắt đầu xoay chuyển. Ở bên giường bệnh, Hà Vũ Thần vẫn ngủ say. Bạch Thường đi tới, trước hết kiểm tra tình huống của nàng. Cơ thể nàng căn bản là không còn gì đáng ngại, chỉ là bị hàn băng của minh giới đông cứng xâm nhập một thời gian dài. Hơn nữa, được Bạch Thường dùng tam nguyên chân hỏa giúp nàng hòa tan hàn băng, lực lượng của tam nguyên chân hỏa vẫn chưa biến mất, vẫn ở trong thân thể của nàng, cùng với hàn băng khí còn sót lại vẫn đang đánh nhau. Loại sức mạnh này không thể tránh được, ầm ầm vận chuyển trong cơ thể. Cơ thể của Hà Vũ Thần tự rơi vào trạng thái ngủ say để bảo vệ. Sau khi nàng hoàn toàn tỉnh lại mới gọi là ổn. Về phần của Thôi Phi Phi vừa rồi đã tỉnh, nhưng ngoại thương của hắn khá nặng, không thể đi lại được, chỉ có thể nằm ở phòng cách vách, phòng chừng cũng phải nghỉ ngơi đến mấy tháng mới khỏi hẳn. Thôi Phi Phi đối với lần này không cam lòng, hắn phụng mệnh đến đây điều tra, kết quả vừa mới bắt đầu đã lại ngã xuống, cũng chưa có tham dự được sự kiện gì lớn. Cái này thật sự cũng làm cho người ta buồn bực. Nhưng cũng không thể nào trách hắn, hắn nhặt được cái mạng về cũng là tốt lắm rồi. Chứ nếu không có Mã Tiểu Hổ cùng với Bạch Thường, hiện tại phỏng chừng hắn cũng không nằm ở trong phòng điều trị, mà bây giờ đã đưa vào nhà xác. Mã Tiểu Hổ đi quanh vòng mấy vòng, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, dừng lại.
Chuyện liên quan đến quỷ cốc môn, sư phụ tôi rất ít nói, nhưng người từng nói đến, quỷ cốc môn là trăm ngàn năm qua, là một môn phái truyền kỳ bí ẩn nhất thế gian không ai bằng.
Hắn nói với Bạch Thường, truyền nhân của quỷ cốc môn là do một vị môn nhân đệ tử của quỷ cốc tử sáng chế dựng lên. Quỷ cốc tử là một nhân vật vô cùng thần bí trong lịch sử Trung Quốc, được gọi là thiên cổ kỳ nhân. Học thức của người này uyên bác, trí tuệ chát tuyệt, tài năng kinh thiên động địa, khả năng thông thiên triệt địa, đồng thời là một trong những đạo tổ. Trong truyền thuyết, hắn là người tuyệt học khoáng thế, tinh thông học vấn của bách gia trăm họ, là nhà tư tưởng chữ danh, là nhà mưu lược, là nhà mệnh tướng, là nhà binh pháp, là âm dương gia, là một chuyên gia giáo dục. Môn hạ đệ tử của quỷ cốc môn toàn bộ đều là đại tinh đại anh, đại dũng đại trí, tả hữu thiên hạ, thậm chí khống chế sự thay đổi của triều đại. Quỷ cốc môn nghe nói ban đầu là do quỷ cốc tử sáng lập. Sau khi quỷ cốc tử về cõi tiên, môn hạ đệ tử bè cánh đông đảo, quỷ cốc môn tam tự không thể nào phân biệt được chính thống và thật giả. Trong truyền thuyết, quỷ cốc tử nhất mạch từ thời đại Tống dần dần thế yếu, môn nhân đệ tử cũng điêu linh. Sau đó một người xưng là truyền nhân đời thứ 87 của quỷ cốc tử, tự xưng là quỷ cốc tiên sinh, lấy một thân âm dương thuật đi khắp thiên hạ, không có ai địch nổi. Thế nhưng có điều là người này làm việc lúc chính, lúc tà, không tuân theo quy củ, chỉ dựa vào bản thân, sở thích giang hồ hành tẩu hơn 20 năm, chọc ra không ít phiền toái, cũng mở ra không ít cừu địch. Người này sau đó tuổi tác càng ngày càng lớn, cảm giác mình vô địch thiên hạ, hành tẩu giang hồ cũng không có ý nghĩa, liền từ đó lánh đời ẩn cư, sáng lập ra quỷ cốc môn, bắt đầu thu học trò. Bởi vì quỷ cốc tiên sinh danh tiếng cực kỳ lớn, cho nên quỷ cốc môn cũng rất nhanh lên đến đỉnh cao. Nhưng vị quỷ cốc tiên sinh này hỉ nộ vô thường, chính tà không phân, học trò của hắn thu cũng là tốt xấu lẫn lộn, loại gì cũng có. Sau đó, truyền nhân của quỷ cốc môn đi khắp thế gian cũng làm không ít chuyện người ta oán trách, để cho quỷ cốc môn mang tiếng xấu. Quỷ cốc tiên sinh lúc tuổi già bóng xế, dốc lòng tu đạo, bỗng nhiên lĩnh ngộ ra chuyện cả đời của mình. Cảm thấy quỷ cốc môn đã làm không ít chuyện xấu, thẹn với quỷ cốc tử lão nhân gia. Vì vậy, quỷ Quỷ Cốc tiên sinh bắt đầu chỉnh đốn Quỷ Cốc môn, chỉ tiếc là đã không kịp. Danh tiếng của Quỷ Cốc môn đã bị bôi nhọ, hơn nữa bị người ta xếp vào tà phái. Quỷ Cốc tiên sinh lúc này hoàn toàn như biến thành người khác, không tiếc tự mình động thủ thanh lý môn hộ. Thế nhưng đệ tử của ông trải rộng khắp thiên hạ, Quỷ Cốc tiên sinh sau khi xuất núi lại lạc thủ vô tình, giết hết phần nửa đệ tử Quỷ Cốc, thủ đoạn vô cùng tàn khốc, là ý muốn để cho Quỷ Cốc kỳ thuật không rơi vào tay người xấu. Thậm chí lão đã đem cả đệ tử của nhà mình giết sạch. Cứ như vậy sau mấy năm, Quỷ Cốc tiên sinh cả đời cậy mạnh háo thắng, chính tà không phân, tuổi già lại trắng trợn đi sát hại đệ tử, rốt cục một ngày cũng phải chịu báo ứng. Chương 542, đứng đầu bát môn. Ngày hôm đó, Quỷ Cốc tiên sinh đang đuổi giết một đệ tử đắc ý nhất của mình, tên là Kim Thai. Sau đó lại sắp xếp rất nhiều cạm bẫy trận đồ. Đệ tử kia dẫn dụ Quỷ Cốc tiên sinh vào trong tử địa mà hắn đã bày sẵn. Quỷ Cốc tiên sinh làm sao có thể để cho những trận pháp của chính mình dạy lại đi hại mình. Lão đại triển thần uy liên tiếp phá trận, nhưng ngay khi sắp xuất trận một khắc, bỗng nhiên ở trên trời thiên đạo đại hạn ùa tới. Quỷ Cốc tiên sinh đã biết rõ huyền cơ trong thiên địa, đã sớm biết mình tuổi thọ cũng chỉ đến đó, nhưng năm nay mình mới 70, tại sao đại hạn đã đến? Rõ ràng chiêm thiên tượng tính ra được mình sống 100 tuổi. Lão bấm bấm ngón tay, nhất thời hiểu ra đời này của hắn làm không nhiều chuyện tốt, không ít chuyện xấu. Tuổi già bóng xế lại tự mình động thủ sát hại chúng đệ tử, đã chọc giận đến thiên đạo, thọ nguyên bị tổn thương. Trong mấy năm nay đã cố gắng nhưng cũng không ăn thua, đã tiêu hao gần 30 năm dương thọ. Quỷ Cốc tiên sinh nhìn ra thiên cơ, ngửa mặt lên trời cười dài, không phá trận nữa. Lão ngồi xuống xếp bằng cố định, ngũ tâm hướng thiên, đem toàn bộ đoạn văn cả một đời để lại cho Kim Thai.
Âm dương học, lúc chính, lúc tà, lúc đúng, lúc sai. Nhưng thiên đạo không chấp nhận. Ta nay thăng thiên, món nợ bách thế không ai trả. Quỷ Cốc môn lâm vào tuyệt thế.
Ý tứ của lời văn này là muốn nói cho Kim Thai biết, âm dương chi thuật vốn không có sinh chính tà, thiên đạo có lúc cũng khó phân thật giả. Làm thiện hay làm ác cũng là từ trong bản tâm của mình. Đời ta sát nghiệp quá nặng, bây giờ thăng thiên rời đi, chắc hẳn bách thế luân hồi cũng không được. Quỷ Cốc môn từ nay về sau cũng coi như là chôn vùi, đoạn tuyệt thế gian. Nói xong lời này, Quỷ Cốc tên sinh đem Quỷ Cốc lệnh phù, tín vật đại diện của Quỷ Cốc trưởng môn ném cho Kim Thai, sau đó liền vũ hóa. Sau khi lão chết, phi thăng thành tiên hay là rơi vào địa ngục, đến bây giờ cũng không ai biết. Thế nhưng sau khi Kim Thai chiếm được Quỷ Cốc lệnh, vô cùng đắc ý mừng rỡ, tĩnh tâm suy nghĩ tỉ mỉ. Nghĩ đến cái chết của Quỷ Cốc tiên sinh, cuối cùng lại đốn ngộ. Một môn phái Quỷ Cốc như vậy, vốn rằng học thuyết tư tưởng làm chủ, bất quá Quỷ Cốc tiên sinh lại nghiêng về âm dương chi thuật. Nhiều năm tu đạo đã ngầm thay đổi, một khi tĩnh tâm lại cũng đến một ngày tỉnh ngộ. Sau khi Quỷ Cốc tiên sinh chết, Kim Thai tỉnh ngộ, nhớ tới Quỷ Cốc nhất mạch truyền thừa ngàn năm, mới đến được giờ phút này, thật sự là không chịu nổi. Để cho Quỷ Cốc tiên sư ở dưới đất phải hổ thẹn. Hắn cũng nghĩ tới trước khi Quỷ Cốc tiên sinh chết đem trưởng môn lệnh phù giao cho mình, trong lòng lại càng xấu hổ. Vì vậy kế thừa di chí của Quỷ Cốc tiên sinh, trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, Quỷ Cốc môn chỉnh đốn, đổi mới hoàn toàn. Toàn bộ những kẻ độc ác, có tâm địa không tốt đều bị trục xuất khỏi sư môn. Những người làm sằng làm bậy thì bị thanh lý môn hộ. Người một lòng hướng thiện hối cải thì để tiếp tục làm lại cuộc đời mới. Cứ như vậy, Quỷ Cốc môn một lần nữa phát huy. Cũng đạo pháp từ từ lập chân, bắt đầu tỏa ra hào quang rực rỡ. Kim Thai lại lập lại quy củ, Truyền nhân của quỷ gốc môn là đơn truyền, trước 30 tuổi tuyệt không cho phép rời núi. Cứ như vậy, tránh khỏi truyền nhân của quỷ cốc môn học âm dương chi thuật, trẻ tuổi nóng nảy, tranh cường háo thắng, gây ra đại loạn. Về sau, kim thai cũng về cõi tên, quỷ cốc môn cũng có một chút hỗn loạn, bất an. Vừa lúc âm dương bát môn quật khởi, có không ít quỷ cốc đệ tử tham dự vào. Từ đó trở đi, bị người trong chính đạo coi như là một trong âm dương bát môn. Bởi vì quỷ cốc môn đã từng uy danh hiển hách, cho nên cũng nghiễm nhiên đứng đầu trong âm dương bát môn. Nhưng vì quỷ cốc môn quy củ quá lớn, người rời núi nhập thế không nhiều. Trong mắt của thế nhân, quỷ cốc môn là một môn phái bí ẩn, như là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, khó tìm được tung tích. Thời đại trôi qua vật đổi sao rời, trăm ngàn năm nhân thế biến ảo, thương hải tang điền. Năm đó từng nhân vật oai phong một cõi cũng phải đến lúc chết đi. Những người đã từng lưu lại vô số truyền thuyết, những môn phái đã lưu lại vô số ký ức oanh liệt, cùng với quỷ thần khó dò âm dương chi thuật, trong thời đại này cũng dần dần vất vả. Bởi vì đây là thời hiện đại, là thế kỷ mạt pháp. Quỷ cốc môn cũng không có ngoại lệ. Nghe nói trăm năm trước, quỷ cốc môn, quỷ cốc lão nhân đã từng hiện thân mấy lần, sau đó cũng không thấy nói xuất thế ở đâu. Mọi người đều nói quỷ cốc môn thần bí khó dò, có thể đã sớm vĩnh viễn biến mất ở thế gian. Thế nhưng bây giờ, quỷ cốc lệnh đại biểu cho quỷ cốc môn lại xuất hiện đến hai khối. Bạch Thường nghe Mã Tiểu Hổ kể lại cũng không khỏi cau mày. Theo như hắn nói, quỷ cốc lệnh là phù lệnh của trưởng môn quỷ cốc. Nhưng loại vật phù lệnh như vậy, không lẽ là mỗi môn phái lại chỉ có một? Lại còn nói, quỷ cốc môn bất đồng với người khác là chẳng lẽ có đến hai đại trưởng môn. Vương lão gia tử chẳng lẽ cũng là trưởng môn của quỷ cốc môn? Những vấn đề này thành một đoàn toán loạn ở trong đầu. Hắn suy tư chốc lát cũng không nghĩ ra gì, về sau dứt khoát cũng không nghĩ nữa. Thôi đi, đoán thì cũng là đoán mò, mà kệ đi. Tiểu Hồ, cậu ở đây chiếu cố bọn họ, tôi đi tìm lão Quách để xem lão có chủ ý gì hay không. Bạch Thường vừa nói phải đi, Mã Tiểu Hồ lại kéo lại nói, không có thời gian để anh tính toán nữa đâu. Vừa rồi ở trong bệnh viện có một nhóm người bị thương đưa vào, tình trạng gì cũng có, chúng ta phải hành động ngay thôi, nếu không chúng ta sẽ không kịp đâu. Bạch Thường vẻ mặt đau khổ, vung tay, hành động. Thế bây giờ cậu bảo là hành động cái gì? Địa ngục đồ tôi cũng lấy ra rồi, nhưng căn bản là vô dụng, hơn nữa càng đến gần thì tình huống lại càng nghiêm trọng. Xem ra chúng ta cách xa nơi này một chút, bằng không tôi đi tìm một cái sa mạc, hoặc là tôi xuất ngoại cũng được, mở mẽ địa ngục đồ ra đó. Đúng rồi, tôi sẽ sang Nhật Bản đi. Bạch Thường mở ra những suy nghĩ lung tung của mình. Mã Tiểu Hổ nghe xong cũng gãi gãi đầu rồi lắc lắc, hiển nhiên là cảm thấy chủ ý của Bạch Thường như vậy không được, nhưng nhất thời cũng chỉ là hết cách. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Thường dứt khoát dậm chân. Được rồi, vậy tôi đi Minh Giới. Lão Quách đã nói bên kia âm ty không có hồi âm, tôi phải đi tìm Minh Vương. Nàng nếu như cũng không để ý thì tôi sẽ đem cửu âm chi du ở ngự phòng bếp của nàng phá tan tành, để cho nàng sau này cả đời này cũng không được ăn bánh bột chiên mẹ đi. Nói là làm, Bạch Thường trực tiếp nằm xuống, nói với Mã Tiểu Hổ, cậu đừng có đi đâu nữa, tôi đi Minh Giới sẽ rất nhanh quay về. Dù sao đây cũng là bệnh viện, người rất nhiều, đừng nói đến lúc họ mà thấy họ lại tưởng tôi đã chết, họ cho tôi vào nhà xác mà đốt đi là toi đó. Mã Tiểu Hổ la lên, ê, anh tìm một địa phương cẩn thận một chút được không? Tôi còn phải trông nom Vũ Thần và Tiểu Thôi, ba người các người cùng nằm thì là muốn tôi chết hay sao? Bạch Thường suy nghĩ một chút, lại ngồi dậy, lấy ra một đoạn nhang thơm, cắm xuống giường, nói với Mã Tiểu Hổ, vậy chờ, trong một nén nhang, nếu như đến lúc đó cậu kéo tôi về, được không? Mã Tiểu Hổ vẫn lắc đầu, một nén nhang, phỏng chừng là anh còn chưa đến được Phong Đô Thành nữa, đừng nói gì là gặp Minh Vương. Vậy thì ba nén, cũng vậy thôi. Tôi ở chỗ Minh Vương có đãi ngộ rất đặc biệt, hẳn là sẽ rất nhanh được gặp nàng. Ngược lại, cậu tập trung vào, thời gian ba nén nhang cháy hết, cậu phải lập tức kéo tôi về đó. Bạch Thường dứt lời liền nằm xuống. Mã Tiểu Hổ vẫn không đồng ý, hai người đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một âm thanh,
các người cứ như vậy lôi lôi kéo kéo, phỏng chừng chờ mọi người đây chết hết cũng không tính ra được gì đâu.
Bạch Thường ngẩng đầu, Người tới lại chính là Y Thắng. Chương 543, em vợ của Diêm La Vương. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đừng nói như có chuyện không đâu. Tao nói cho ngươi biết, nếu như chuyện này giải quyết không ổn thì kế hoạch của ngươi cũng tan tành đó. Bạch Thường hậm hực ngồi dậy nói, sau đó đưa tay dập tắt hương. Hắn biết nếu như Y Thắng đã đến, chuyến đi cực minh giới này cơ bản là không làm được. Hắn cũng không yên tâm thời điểm mình đi minh giới mà để Y Thắng ở bên cạnh. Y Thắng đi đến thở dài.
Không thể không nói, chuyện lần này là ngoài ý liệu của ta. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Ta đã sớm biết xảy ra chuyện, ta chỉ là không nghĩ đến nó lại nhanh như vậy.
Người có ý gì? Chẳng lẽ người đã sớm biết địa ngục đồ có vấn đề?
Không phải là địa ngục đồ có vấn đề, mà là địa ngục có vấn đề.
Y Thắng ngồi ở bên giường của Hà Vũ Thần, sau đó mới phát hiện ra là ở trên giường có người, thốt lên.
Ok, đây không phải là trưởng môn Trà Thải Môn sao? Sao lại nằm ở đây?
Ngươi không cần quan tâm. Y tổng quản, nếu như ngươi biết chuyện gì xảy ra thì đừng vòng vo. Thời gian cấp bách, ta không rảnh rỗi để mà nghiến răng nghiến lợi với ngươi đâu. Bạch Thường tức giận, Y Thắng lại mỉm cười ung dung, ngồi xuống ghế trong phòng, không chút hoang mang quan sát phòng bệnh mấy lần, bắt đầu mới nói chuyện.
Ông chủ Bạch, tâm tình của ông ta hiểu, nhưng chuyện này ngươi có gấp cũng vô ích. Nói thật, ta cũng vội lắm. Nhưng bây giờ ta chỉ muốn hỏi người một câu. Mã Giao Quang còn có cả ở bên này, rốt cuộc tình hình thế nào?
Những lời này nói đâm trúng vấn đề của Bạch Thường. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Ta đều đang nghĩ, nếu như địa ngục đã xuất hiện ở nhân gian, vậy ta đi cứu Mã Giao Quang, tiếp theo thì cũng không thể làm thế nào khác được. Có đi đâu thì cũng chẳng có lợi ích gì. Y Thắng liền nói,
vậy ngươi trốn đi đâu? Ai nói là không có chỗ trốn? Tình như ngươi có thể ném nó đi đến tận đại sa mạc Sahara, hoặc là cho đi Nhật Bản.
Bạch Thường khoát tay, thôi đi đừng có làm rộn. Ngươi có lời gì thì nói mau, có dám gì thì đánh mau đi, ta không có tâm tình đùa giỡn. Y Thắng lúc này mới bật cười, nghiêm mặt,
nếu không thì đẩy sang thành phố Vũ Hán cũng được. Thôi được rồi, không nói đùa nữa, ta nói cho người biết, lần này chuyện có liên quan đến ta đâu.
Liên quan cái rắm gì đến ngươi? Ngươi có ý gì vậy?
Thật là ngại ngùng, bởi vì lần trước khi ta rời khỏi Minh Vương, Minh Vương không vui, khắp nơi truy nã ta. Chuyện này xôn xao toàn bộ minh giới. Ta hoài nghi lúc này là địa ngục xuất hiện dị thường đây.
Dị thường? Dị thường cái gì?
Thiên địa vạn vật đều cân bằng, một khi sự cân bằng này bị phá vỡ, tự nhiên sẽ có vấn đề. Bây giờ ta cũng không biết rốt cục là vấn đề ở đâu. Nếu như muốn biết, ngươi phải đi minh giới.
Bạch Thường liền vung tay với Mã Tiểu Hổ, cậu xem chưa, tôi nói đúng chứ? Nhưng Y Thắng lại lắc đầu.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Địa ngục có vấn đề của địa ngục, và địa ngục đồ cũng có vấn đề. Trước hết ngươi phải tính biện pháp giải quyết chuyện địa ngục đồ, mới có thể giải quyết chuyện của minh giới.
Lời này nói giống như là ra lệnh. Bạch Thường liếc một cái. Vấn đề của địa ngục đồ là gì? Ngươi có thể nói rõ ràng một chút được không? Y Thắng lại không chút hoang mang, nói tiếp.
Đến đây, ngươi mở địa ngục đồ, ta chỉ cho ngươi xem.
Bạch Thường cảnh giác. Này, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, đừng mượn cơ hội này để lừa phỉnh ta. Địa ngục đồ ta nhất định không có mở ra đâu.
Ngươi không mở thì làm sao ta chỉ cho ngươi vấn đề ở đâu? Yên tâm đi, sẽ không xuất hiện tình trạng gì quanh đây đâu. Ngươi chỉ mở ra một chốc lát cũng không cần vội.
Đừng hòng mơ tưởng đi. Ngươi muốn nói cứ nói, nếu không thì cần gì phải rắc rối như vậy. Bạch Thường đã quyết định chủ ý, tùy ý hắn nói gì cũng tuyệt đối không mở ra địa ngục đồ. Y Thắng cũng lộ ra bất đắc dĩ.
Được rồi, nếu như người đã cố chấp như vậy, vậy trước hết ta giảng giải cho ngươi chuyện mưu toàn sự tình của địa ngục.
Bạch Thường nhíu mày. Tốt nhất là người nói tóm tắt đi, ta cho người 3 phút đồng hồ thôi. Y Thắng cười ha hả, cũng không quan tâm tới Bạch Thường, tự mình nói đến chuyện liên quan tới địa ngục. Đương nhiên, những thứ này cũng không có nhiều người biết, bao gồm cả Y Thắng. Lại nói, hắn là người ở ma giới, bây giờ lại ở Minh Vương Điện, tận lực quan sát, tự nhiên mọi chuyện hắn biết hơn rất nhiều người. Địa ngục đồ là họa thánh ở đời Đường Ngô Đạo Tử đã vẽ lại, thật ra đều là do hậu thế làm giả, là hàng giả. Mưu toàn chân chính của địa ngục một mực vẫn ở minh giới, bản thật vẫn ở minh giới. Bởi vì Ngô Đạo Tử vẽ tranh ở minh giới, dựa theo cảnh tượng của địa ngục mà vẽ, vẽ xong thì làm sao mang được đến nhân gian. Lúc đó Ngô Đạo Tử ở bên trong tự miếu kia vẽ bức bích họa, sau đó cũng đã sớm chôn vùi trong lịch sử không còn. Nhưng địa ngục đồ cũng biến mất ở minh giới, đây là một đại bí mật mà không nhiều người biết. Địa ngục đồ sau khi vẽ hoàn thành một mực treo ở cung dưỡng các của minh giới. Nhưng 100 năm trước, địa ngục đồ mất tích một cách ly kỳ. Đồng thời mất tích còn có một nhóm lớn sinh vật ở minh giới. Những sinh vật này có cả thao thiết chấn thủ vô gian ngục. Sau đó minh giới điều tra, địa ngục đồ sở dĩ mất tích từ minh giới là có người biển thủ. Nhưng chuyện này rất nhiều người giữ kín như bưng, không ai dám nói đến. Bởi vì người phụ trách minh giới cung dưỡng các phán quan thủ tịch là Thôi Mệnh, thân phận cũng không tầm thường. Hắn trong thập điện Minh Vương lại chính là em vợ của Diêm La Vương. Y Thắng nói đến đây, Bạch Thường nghe mê mẩn, đã sớm quên mất thời hạn 3 phút, không nhịn được chen vào. Này, cái này quá khéo, Diêm La Vương lại có em vợ sao?
Không phải bình thường sao? Ngọc Hoàng Đại Đế còn có cháu ngoại, Vương Mẫu Nương Nương còn có đến 7 cô con gái, Tây Thiên Phật Tổ còn có cả cậu là Đại Bác. Bằng gì mà Diêm La Vương lại không có em vợ?
Được rồi, coi như ta không có hỏi gì, ngươi nói tiếp xem. Bạch Thường phất tay một cái, trong đầu không tự chủ được nhớ tới thời điểm bố thí đại hội ở minh giới, đã gặp qua thủ tịch cung dưỡng các chính là Thôi Mệnh. Hắn nhớ Thôi Mệnh bên ngoài uy nghiêm, nhìn kỹ trông lại giống một gia hỏa nghịch ngợm, hình như có chút cũng không có đáng tin. Nếu như là hắn trộm địa ngục đồ, vậy mọi người nể mặt mũi của Diêm La Vương cũng không quá so đo. Thế nhưng có câu nói âm luật vô cùng nghiêm, Diêm La Vương lại vốn dĩ là người thiết diện vô tư, làm sao em vợ biển thủ mà không ai quản được. Hắn vừa suy nghĩ, Y Thắng lại tiếp tục kể. Năm đó Thôi Mệnh vì chuyện này, từ vị trí thủ tịch cung dưỡng các bị hạ cấp, cho nên ngược lại coi như cũng không có chịu trừng phạt khác. Thẳng đến mấy năm trước, Thôi Mệnh hỗ trợ đem một đám quỷ hồn ở địa ngục bắt về, có công lao mới khôi phục lại nguyên chức, tiếp tục làm thủ tịch phán quan của cung dưỡng các. Chuyện này ở địa ngục cũng có rất nhiều người biết, nhưng mọi người không biết đó là Thôi Mệnh lúc ấy phải làm sao. Y Thắng nói đến đây lại dừng lại. Bạch Thường thúc giục, này, nói một lần cho xong mẹ đi, Thôi Mệnh kia làm sao phải như vậy? Hắn trộm địa ngục đồ là có ý đồ gì? Y Thắng cười nói,
hắn không có ý đồ gì, hắn làm vậy chẳng qua là vì đánh cuộc thua với người ta, cho nên không thể không làm như vậy.
Đánh cuộc với ai?
Đi theo ta là đánh cuộc với ta đó.
Y Thắng cười cười, dùng ngón tay chỉ mình. Chương 544, ba biện pháp. Thôi Mệnh, đánh cuộc với ngươi? Tại sao vậy? Chẳng lẽ ngươi là kẻ mang địa ngục đồ đến nhân gian, còn mẹ nhà ngươi? Bạch Thường lập tức tính đến khả năng này, không khỏi cao dựng đứng lên, theo bản năng rút ra bầu đồ ma từ bên hông.
Nào, đừng kích động, nghe ta nói. Thật ra thì địa ngục đồ cũng không phải là mang tới nhân gian, cũng không phải là ta mang tới. Là
Y Thắng lại tiếp tục thao thao bất tuyệt nói. 100 năm trước, Y Thắng lúc đó còn chưa làm tổng quản ngự phòng, ở minh giới cũng chỉ là một tiểu quan. Theo lý thuyết, phán quan thủ tịch của cung dưỡng các không thể nào với tới được. Thế nhưng Thôi Mệnh này tính tình chơi bời lêu lổng, lại thích bài bạc, thuộc về một gia hỏa không đáng tin. Y Thắng liền nắm lấy nhược điểm này, đầu tiên là nghĩ biện pháp đến tiếp cận với Thôi Mệnh, sau đó cố ý để cho thua Thôi Mệnh mấy lần. Cuối cùng đánh một trận để cho Thôi Mệnh thua đến ngay cả cái quần lót cũng không. Thôi mệnh, sĩ diện hão, nhất định phải thắng. Nhưng trên người đã không có tiền. Y thắng liền nói với lão: chúng ta một ván quyết định thắng thua cuối cùng. Nếu như ngươi thắng, ta đem tất cả cho ngươi. Thua cũng sẽ có, vẫn có phần thưởng. Chỉ cần ngươi dám đem địa ngục đồ của cung dưỡng các lấy xuống cho ta xem một chút, coi như nợ nần cũng xóa. Thôi mệnh nghe thấy chuyện này, làm sao mà lại không chơi? Chẳng phải chỉ là một bức họa nói là làm. Kết quả ngoài suy đoán, y thắng cũng chỉ là diễn trò. Thôi mệnh dĩ nhiên là phải thua. Thôi mệnh mặc dù con nhà giàu, đánh cuộc cũng không tệ. Lúc ấy nhất định là không nuốt lời, đi về cung dưỡng các đem địa ngục đồ tháo xuống mang cho y thắng. Nhưng không nghĩ tới, địa ngục đồ rời khỏi cung dưỡng các, y thắng vừa cầm vào trong tay, chỉ thấy một đạo phích lịch ở trên bầu trời vang lên ầm ầm một tiếng. Bạch quang chiếu sáng, làm cho mọi người chói mắt không nhìn thấy gì cả. Cho đến khi khôi phục lại bình thường thì địa ngục đồ đã biến mất. Không sai, là địa ngục đồ mất tích tại đây. Sau chuyện này, Thôi Mệnh bị trừng phạt. Nhưng hắn là người rất nghĩa khí, sống chết không nói ra chuyện của y thắng. Kết quả Dịch Nha vì một món ăn mà bị giáng chức, y thắng lên làm quan, trở thành tổng quản ngự phòng. Địa ngục đồ từ đó trở đi cũng không ai tìm được. Cho đến trước đó vài ngày, Bạch Thường trong lúc vô tình tìm được địa ngục đồ, hơn nữa lại trả lại thứ biến mất trong địa ngục đồ, chính là thao thiết lợi hại. Rồi cuối cùng hắn trở về minh giới. Nhưng nếu như đã tìm được địa ngục đồ, tại sao một mực minh giới không có lên tiếng, cũng không có đòi, vẫn lưu lại ở nhân gian? Nói đến vấn đề này, y thắng tiếp tục kể. Thật ra có chuyện Bạch Thường không hiểu, không chỉ là hắn, đến cả y thắng cũng không hiểu. Thế nhưng y thắng nói hắn hoài nghi, lần này địa ngục xuất hiện ở nhân gian, minh giới đã có thể sớm hiểu rõ tình hình, nhưng vì một nguyên nhân nào đó, khả năng không thể nào mang địa ngục đồ về được. Bạch Thường lại hỏi, năm đó hắn cùng Thôi Mệnh đánh bạc, rốt cuộc lấy được địa ngục đồ là vì sao? Y thắng ngượng ngùng nói, hắn vốn chính là người của ma giới phái sang, tự nhiên phải nghĩ tất cả biện pháp phá ở bên này. Hắn nghe nói địa ngục đồ có điều huyền diệu thần kỳ, muốn thu địa ngục đồ vào tay, rồi nghĩ biện pháp đưa đến nhân gian, như vậy có thể khuấy động đại loạn của tam giới. Nhưng sau đó phát sinh hết thảy, hắn đều bất ngờ. Y thắng lẩm bẩm nửa ngày, Bạch Thường đối với tình huống của địa ngục đồ cũng biết thêm không ít, nhưng đối với nguy cơ trước mắt thì vẫn không có cách nào giải quyết. Y thắng thở dài,
thật ra thì ta cũng không muốn quản loạn sự tình này, nhưng ngươi cứ một lòng muốn hóa thành siêu anh hùng cứu thế giới, cho nên ta bị ảnh hưởng đến kế hoạch, ta quyết định giúp ngươi.
Hắn nói nửa ngày mới nói vào điểm chính. Tăng hắng một tiếng, bỗng nhiên như say si như ngu, nghĩ đến con mẹ nó chứ,
những địa ngục này xuất hiện ở nhân gian thật ra thì không phải là địa ngục thật sự, mà là ảo ảnh địa ngục. Nếu không, ngươi xem địa ngục uy lực chỉ có một chút xíu vậy sao? Ngươi rơi vào trong hàn băng địa ngục, ngươi cho rằng có thể cứu được sao? Hơn nữa, đao sơn địa ngục chân chính ở dưới kia, cắt được chém được cả linh hồn, ngươi cho rằng chỉ là tổn thương thể xác sao? Là chuyện cười. Tổn thương địa ngục tạo thành, đến thần tiên cũng vô phép, các người pháp thuật dù lợi hại cũng vô dụng.
Bạch Thường liếc mắt nhìn Mã Tiểu Hồ, đồng thời cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Có lẽ đúng là như vậy, y thắng lại nói.
Nói vậy, nơi này xuất hiện địa ngục thật ra cũng chỉ là một hình chiếu. Đây là địa ngục đồ mà phản chiếu ra. Nếu như muốn ngăn tình huống này, có ba biện pháp.
Hắn thẳng thắn đưa ba ngón tay về phía Bạch Thường. Được rồi, nói đi ta nghe xem. Bạch Thường đối với vị tổng quản phòng bếp này, có đôi khi thật sự cũng không biết nói gì. Y thắng nhiều lúc hận muốn đập chết hắn, nhưng có lúc lại đùa giỡn đáng yêu. Hơn nữa kiến thức rất uyên bác, đối với sự tình minh giới cái gì cũng rõ. Tỉ như nguy cơ địa ngục lần trước, Bạch Thường không nghĩ ra được biện pháp, hắn lại có những ba biện pháp.
Thứ nhất, đi minh giới tra rõ thực hư, giải quyết từ gốc đến ngọn. đem địa ngục đồ trả cho Minh Giới, trừ đi tai họa ngầm. Đây là thượng sách.
Y Thắng giơ ngón tay nói ra biện pháp thứ nhất. Bạch Thường liền coi thường. Đây là cái thượng sách cộng lông gì? Nếu như quả thật mà được như vậy thì ta đã sớm đi rồi. Nếu như có thể giải quyết vấn đề Minh Giới, ta cũng đã sớm thu lại địa ngục đồ rồi. Người nói biện pháp thứ hai xem nào.
Được rồi, thật ra đây mới thực sự là thượng sách. Nhưng trước mắt ở biện pháp thứ hai này cũng không tệ.
Y Thắng giơ ngón tay thứ hai, tiếp tục nói.
Thứ hai, tập hợp lực lượng tu đạo của nhân gian, phá hủy địa ngục đồ, đồng thời phá đi ảo ảnh. Nhưng điều này cần phải hợp sức, bởi vì địa ngục đồ ẩn chứa lực lượng thần bí từ Minh Giới. Ít nhất phải tu đạo giả như cấp bậc ngươi, phải tìm 180 người, thiếu một cũng không được. Đây là trung sách.
Bạch Thường nghe biện pháp này vẫn lắc lắc đầu. Muốn tìm 180 tu đạo giả như hắn, có lẽ nhân gian có thể tìm được, nhưng về mặt thời gian thì có lẽ là không kịp. Hơn nữa, muốn thuyết phục những người tu đạo nghe theo hiệu triệu của mình thì lại càng khó. Trong mắt của Ý Thắng bỗng thoáng qua một nụ cười, lại giơ ngón tay thứ ba.
Biện pháp thứ ba nhất định là làm được. Mặc dù đây là hạ sách, nhưng cũng là cách đơn giản nhất.
Thượng sách và trung sách của người đã không được rồi, hạ sách phòng chừng như là cứt đó.
Không không, hạ sách này chỉ cần người đi theo với ta một chỗ là được.
Chỗ nào vậy?
Minh Giới cổ phòng nguyên.
Y Thắng nhàn nhạt nói mấy chữ, ánh mắt lấp lánh nhìn Bạch Thường, lại chỉ địa ngục đồ trong tay của hắn.
Dĩ nhiên phải cầm theo địa ngục đồ. Thế nào, hiểu chưa?
Chương 545, Lăng Vân. Bạch Thường là một người rất thông minh, nghe đến đây tự nhiên cũng hiểu. Địa ngục đồ nếu như để lại ở nhân gian, sẽ để cho ảo ảnh địa ngục xuất hiện, tạo thành mối nguy hại với nhân gian. Nhưng đem địa ngục đồ trả lại Minh Giới, trước mắt Minh Giới tựa hồ cũng không có nhận. Như vậy lén lén đem địa ngục đồ đi Minh Giới cũng không phải là giải trừ được nguy cơ của nhân gian hay sao? Đây là hạ sách, nhưng cũng là thượng sách. Bạch Thường lập tức sẽ nghĩ đến, đồng ý với hắn, nhưng nghĩ lại là chần chừ, nói với Y Thắng. Biện pháp này của ngươi cơ bản là có thể được, nhưng ta phải chuẩn bị một chút. Như vậy đi, giờ tí tối hôm nay ta cho ngươi câu trả lời. Y Thắng gật gật đầu.
Được, vậy ta chờ tin tức của ngươi.
Sau đó hắn viết lên tờ ghi chú một chữ dãy chữ số, đưa cho Bạch Thường.
Đây là điện thoại di động của ta, tối nay giờ tí ta chờ.
Y Thắng nói xong nghênh ngang bỏ đi. Bạch Thường cầm tờ giấy cười khổ.
Bây giờ đến cả ma giới cũng có điện thoại di động, thật là không có thiên lý mẹ gì mà.
Mã Tiểu Hổ cao mày suy tư.
Này, người này có đáng tin không?
Bạch Thường lắc đầu. Không có đáng tin là rất không đáng tin. Nhưng bây giờ ngoại trừ biện pháp hắn nói, có lẽ cũng chẳng có biện pháp nào hơn.
Vậy vừa rồi sao anh không đáp ứng với hắn? Anh còn băn khoăn cái gì?
Băn khoăn là rất nhiều, nhưng bây giờ chúng ta phải làm, đó là đi tìm người quỷ cốc môn kia, xem hắn nói như thế nào. Nếu như hắn có thể có biện pháp dễ hơn thì chúng ta không cần phải đi Minh Giới. Phải biết địa ngục đồ tùy tiện mang đi Minh Giới là nguy hiểm rất lớn.
Như vậy tôi đi chung với anh?
Không cần, tôi đi một mình. Cậu phải ở bệnh viện trông nom bọn họ chứ. Trước giờ tí hôm nay chờ tin của tôi.
Bạch Thường vội vã rời khỏi bệnh viện, bắt đầu tìm lại cái nhà máy. Người đeo mặt nạ kia nói là tiệm đồ cổ Long Tường. Sau một phen hỏi thăm, có người nói cho hắn biết ở khu Thành Bắc có một con phố đồ cổ, đến đó tìm có khi lại có. Nửa giờ sau, Bạch Thường đã xuất hiện ở trên con phố đồ cổ. Bất quá hôm nay không phải là phiên chợ. Trên con đường này mặc dù bày các sạp hàng buôn bán, nhưng nó cũng không có náo nhiệt như thường lệ, mà có chút vắng vẻ. Bạch Thường đi tới mấy nhà, chỉ thấy bày đầy ở trên mặt đất, trên quầy là những đồng tiền cổ, những vật cổ, bình sứ, ngọc khí, bày la liệt. Tới đây lại hỏi xem tiệm đồ cổ Long Tường thì đơn giản hơn rất nhiều. Căn cứ theo người ta chỉ dẫn, Bạch Thường thuận lợi đi tìm đến một cái tiểu lâu có ngói xanh. Tiểu lâu này nhìn đã cũ kỹ nhiều năm. Ở đại môn có chạm trổ, còn có cả gạch đại thanh đặc biệt. Phòng chừng có lẽ đây cũng phải là thứ hơn 100 năm trước, hoặc là của thế kỷ 18. Ngẩng đầu nhìn lên cửa, thấy một cái biển hiệu cũ kỹ đã phai màu, trên đó viết tiệm đồ cổ Long Tường. Không sai, chính là chỗ này. Bạch Thường bước đi vào, vừa nhìn đã cảm thấy rất kỳ dị. Tiệm đồ cổ này bày một đống đồ cổ, vừa đi vào thì có cảm giác như là năm tháng thương hải tang điền, đồng thời còn có cảm giác đè nén, giống như những thứ đồ cổ kia đều là những thứ có sinh mệnh, phảng phất như là mấy ông già vậy, mặt mũi nhăn nheo, từng người ngồi chồm hổm. Ở bên trong tràn đầy khí tức tử vong. Trên quầy có một lão già mái tóc hoa râm đang ngồi ngủ gà ngủ gật. Thấy Bạch Thường đi vào, liền giật mình mỉm cười đứng dậy. Bạch Thường cũng gật đầu với lão, vào thẳng vấn đề. Tôi tới tìm người.
Tìm người? Cậu tìm ai?
Tìm một người đeo mặt nạ. Bạch Thường lấy ra quỷ cốc lệnh đưa ra trước mặt của ông lão, lắc lắc. Ông lão nheo mắt lại.
Xin hỏi, ngài họ Bạch?
Không sai.
Vậy thì đúng rồi. Ông chủ có dặn ở chờ hậu đường.
Ông già khẽ mỉm cười, đưa tay về phía hậu đường tỏ ý mời. Bạch Thường liếc mắt nhìn ông già, cũng mỉm cười đi về phía đó. Không ngờ lại thuận lợi, xem ra vị đeo mặt nạ này cũng tính ra là mình sẽ đến. Đi qua một dãy hành lang, cuối cùng là một dãy nhà cổ kính. Ở đây không có cửa phòng, chỉ rủ một cái màn vải màu tím nhạt. Bạch Thường do dự, đang định mở miệng hỏi thì âm thanh từ bên trong truyền ra. Nếu như là ông chủ Bạch, mời vào. Vèn được rém, Bạch Thường tiêu sái bước vào. Đây là một gian phòng không lớn, ở bên trong bố trí cũng cổ kính nhưng rất đơn giản. Trên tường tùy tiện treo mấy bức thư họa. Ở trong phòng là một cái bàn nhỏ gỗ mộc hồng. Ở trên bàn có một bình trà xanh, bên hông có hai cái bồ đoàn, ngoài ra không có gì khác. Bên cạnh bàn có một người tóc xõa vai, tuổi chừng 30 mấy, đang ngồi uống nước một mình. Bạch Thường đi vào cũng không ngẩng đầu, mà chỉ cái bồ đoàn đối diện. Mời ngồi. Bạch Thường cúi đầu nhìn ly trà, lại nhìn người đối diện một lúc, không có nhúc nhích. Người này tướng mạo thanh tú, mặt mày nhỏ dài như là trăng tròn, ánh mắt sáng như sao, khí chất không tầm thường. Tuy nói người này diện mạo Bạch Thường lần đầu tiên mới thấy, nhưng khi hắn nhìn thấy người này liền nhận ra là khuôn mặt của người đeo mặt nạ Lăng Vân. Trà của ta không có độc đâu. Người này ngẩng đầu, liếc mắt, bưng lên ly trà của mình, chúm chím nhấp. Có độc, ta cũng không sợ. Bạch Thường nâng chung trà, một hơi uống cạn sạch. Đáng tiếc, trà này của ta là thứ tinh tế, uống chậm rãi mới có mùi vị. Người này lắc đầu, tựa hồ như đối với vận mệnh của ly trà này tiếc rẻ. Bạch Thường đặt ly trà lên trên bàn, cũng không có nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Trà là thứ tinh tế phải thưởng thức. Đáng tiếc là ta không có thời gian. Chuyện ở thành Tây không có thời gian. Những người nằm trong bệnh viện chờ cứu chữa cũng không có thời gian. Người này mỉm cười, cũng không nói vào điểm chính. Đã như vậy, vì sao ngươi không lập tức đem địa ngục đồ đi minh giới? Đến chỗ ta làm gì? Bạch Thường nghe vậy liền cả kinh. Biện pháp của Y Thắng vừa nói, mình không có tiết lộ vì sao hắn đã biết. Lăng Vân lại một lần nữa nâng bình trà, chậm rãi rót đầy ly trà cho mình. Vẻ mặt của hắn vô cùng nhàn nhã, phảng phất như chuyện của thế gian không liên quan. Hay là đừng có vòng vo. Ta biết ngươi là truyền nhân quỷ cốc môn, địa ngục đồ ảnh hưởng quá lớn, ngươi có biện pháp gì không ngại thì nói ra. Bạch Thường ánh mắt nhìn thẳng theo hắn, chậm rãi nói. Biện pháp tự nhiên là có, nhưng trước hết ngươi phải đem địa ngục đồ đưa cho ta, ta mới nói cho ngươi. Tại sao ta phải cho ngươi? Bởi vì địa ngục đồ vốn dĩ là vật của quỷ cốc môn, mà ta là truyền nhân duy nhất đời này của quỷ cốc môn, không giao cho ta thì còn giao cho ai?
Cái gì?
Địa ngục đồ là vật của quỷ cốc? Bạch Thường trong đầu nghĩ, Y Thắng rõ ràng nói địa ngục đồ một mực treo ở cung dưỡng các minh giới. Tại sao Lăng Vân này nói như vậy? Chẳng nhẽ lai lịch của địa ngục đồ còn có ẩn tình? Chương 546,
quỷ cốc thuật.
Không sai, địa ngục đồ vốn dĩ là vật của quỷ cốc. Ta lần này tìm ngươi cũng là vì muốn thu lại địa ngục đồ.
Ông chủ Bạch, địa ngục đồ thất lạc trần thế nhiều năm, ngươi phí sức tìm về, ta rất cảm tạ.
Lăng Vân lại một lần nữa rót một ly trà, mỉm cười đưa cho Bạch Thường. Lần này Bạch Thường không có tiếp, hắn vừa nhìn chằm chằm ly trà vừa mở miệng nói:
ta vừa rồi dùng mấy phút nghe một câu chuyện cũ của địa ngục đồ, lần này ta cũng không ngại cho ngươi mấy phút. Ta nghe đây.
Hả? Một phiên bản khác của địa ngục đồ? Chuyện cũ? Chắc hẳn nói địa ngục đồ một mực vẫn cung phụng ở minh giới.
Ngươi làm sao biết? Ngươi tại sao cái gì cũng biết vậy?
Bạch Thường có chút không nhịn được. Lăng Vân này giống như là từng hành động của mình hắn đều biết, thậm chí mọi thứ như nắm trong lòng bàn tay.
Bởi vì ta là truyền nhân duy nhất của quỷ cốc môn.
Lăng Vân mỉm cười, không có chút rung động nào cả. Quỷ cốc môn quả nhiên là bác đại tinh thâm, không hổ danh là đứng đầu trong âm dương bát môn. Sau đó, Lăng Vân vừa uống trà, vừa kể lại chuyện cũ cho Bạch Thường, là chuyện cũ liên quan tới địa ngục đồ.
Hắn nói, địa ngục đồ là do thánh họa Ngô Đạo Tử ở đời đường xuất hiện, nguyên lai vẽ lại chuyện của minh giới, nhưng sau đó không có mang đi đâu. Ngô Đạo Tử lưu lại ở nhân gian một bức bích họa khiến cho thiên địa quỷ thần khiếp sợ. Thế nhưng bức bích họa đó sau đó cũng bị phá hủy bởi vì khói lửa chiến tranh. Nhưng bức bích họa này bị phá hủy, còn có một bản khác. Bản khác này chính là quỷ cốc tử trước đây không đành lòng, thấy báu vật bị hủy đã cố ý lưu lại. Khói lửa chiến tranh của thiên hạ nổi lên, quỷ cốc môn mặc dù lánh đời nhưng vẫn bị cuốn vào ít nhiều. Trong đó lang bạc kỳ hồ, hỗn loạn không yên. Toàn bộ quá trình này, bản kia của địa ngục đồ bởi vì đặc tính rất đặc thù, bị các thế lực khắp nơi tranh đoạt, cũng bị tổn hại, thậm chí thiếu chút nữa bị thiêu hủy. Quỷ cốc tử cẩn thận suy nghĩ, liền quyết định đem nội dung này phỏng thành quyển mang theo. Bởi vì bức bích họa bản thể tích quá lớn cho nên mang theo bất tiện, thứ hai là mục tiêu quá rõ ràng. Như vậy, vị tiền bối của quỷ cốc môn dùng thời gian hơn một tháng rốt cục đem địa ngục đồ mô phỏng thành. Nhưng trong đó có một phần bị thiêu hủy, không thể nào khôi phục lại. Cứ cho rằng là như vậy, bức địa ngục đồ này mô phỏng cũng phải dài đến 2 thước, khí thế khoáng đạt không kém là bao nhiêu. Thậm chí ở một phương diện nào đó, địa ngục đồ này còn có thêm cả mấy phần tinh khí thần quán trú vào. Phải biết, quỷ cốc môn bác đại tinh thâm, vị tiền bối kia lại càng là một kỳ nhân. Hắn dùng tu hành cả đời âm dương tri thuật, cảm ngộ hết chữ đạo, đối với thiền huyền cơ của thiên địa đều hiểu, dung hợp hết vào trong bức họa này. Cầm bức họa này phỏng theo địa ngục đồ, chính là bức họa mà Bạch Thường đang cầm trong tay. Sau đó địa ngục đồ vẫn là được giấu trong nơi quý giá của quỷ cốc môn, cho đến một số năm sau lưu truyền là địa ngục đồ mất tích ở trong dòng sông lịch sử, bởi vì do chiến loạn. Vị truyền nhân của quỷ cốc môn này 3 năm trước đây phụng mệnh sư tổ đi tìm địa ngục đồ. Lăng Vân đi khắp thế gian tìm từng chút thẳng đến huyện Thành Tây phát hiện ra dấu vết. Bạch Thường thật ra cũng hơi nghi câu chuyện này của hắn. Nếu như quỷ cốc môn có thể biết trước, vì sao không tính ra được tung tích của địa ngục đồ mà phải tìm nhiều năm như vậy mới có manh mối? Lăng Vân trong bụng cũng suy nghĩ như Bạch Thường, cho nên không đợi Bạch Thường mở miệng, hắn đã thở dài. Hey, ngươi khẳng định đang nghĩ quỷ cốc môn thần bí khó lường, thế gian sự tình gì cũng có thể nhìn rõ thiên cơ, vì sao lại không nhìn ra địa ngục đồ?
Bạch Thường gật đầu. Quả nhiên là ngươi có thể nhìn rõ thiên cơ, ngay cả trong lòng của ta nghĩ gì ngươi cũng biết. Nhưng chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý.
Lăng Vân nói, thật ra thì địa ngục đồ này cũng phi phàm. Mấy trăm năm trước, vị tiền bối quỷ cốc môn đạo pháp huyền bí hiếm thấy trên đời, dùng thời gian hơn một tháng, cơ hồ hao hết cả tâm huyết mới vẽ lại được địa ngục đồ. Kỳ thực đây là tín niệm cả đời của người.
Cuối cùng sở học cả một đời đem vào họa thuật, đạo thuật dung hợp lại là một thể. Bức họa tạo thành địa ngục đồ là có linh tính, thậm chí cùng với địa ngục đồ minh giới còn có tương tác với nhau. Cho nên đây là nguyên nhân không thể tính ra được tung tích của địa ngục đồ, trừ phi bản lĩnh của ta còn cao hơn vị tiền bối năm đó. Nhưng cái này là rất khó. Ta rời núi 3 năm du lịch tứ phương, rốt cục trước đây vài ngày ta tính ra dị biến ở nơi đây, cho nên ta đến đây yên tĩnh chờ địa ngục đồ xuất thế. Nói một cái khác, người đã sớm biết ở đây sẽ có biến cố có liên quan đến địa ngục đồ, nhưng người vẫn một mực khoanh tay đứng nhìn. Không sai, ta đã sớm biết, nhưng ta không có năng lực làm. Lăng Vân lắc đầu một cái than thở. Chỉ có lấy được địa ngục đồ, ta mới có thể nghĩ ra biện pháp tiêu trừ hết thảy những thứ nó mang tới. Nếu không, ta không thể nào ngăn cản. Bạch Thường nói, như vậy, kết quả vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Lăng Vân Tử nói, ta suy đoán, nguyên nhân cũng là do bức địa ngục đồ này. Địa ngục đồ vốn xảy ra vấn đề, cho nên mới phản ứng ở trên cuốn phụ. Như vậy nói cách khác, là nếu như ta đem địa ngục đồ đi minh giới, thì cũng không có ích lợi gì đối với nhân gian. Nếu như người làm như vậy, đối với tam giới là một tràng đại nạn. Vì sao? Bởi vì hai bức họa địa ngục đồ đồng thời xuất hiện ở một nơi sẽ sinh ra một cỗ lực lượng phá nát không gian. Kết quả là trong địa ngục sẽ xuất hiện không gian liệt phùng. Địa ngục chân chính sẽ bị tụt xuống, bị phá toái. Bạch Thường một quyền đập ở trên bàn, y thắng, cái thằng khốn kiếp này. Vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Rất đơn giản, ngươi giao địa ngục đồ cho ta. Bởi vì trên thế giới này chỉ có thể có ta mới đem âm dương chi lực của địa ngục đồ rút ra, biến nó thành một bức vẽ bình thường. Vậy sau đó thì sao? Sau đó thế giới liền thái bình. Quá trình này phải mất bao lâu? 3 ngày. Ngươi cho ta suy nghĩ đã. Bạch Thường cầm lên ly trà uống hết, sau đó nhắm mắt trầm tư. Hắn bây giờ có 2 lựa chọn, mà vô luận lựa chọn như thế nào đều có thể dẫn đến đại kiếp nạn. Bởi vì hắn căn bản không biết là mình nên tin ai. Y Thắng quả nhiên không phải là người tốt, nhưng Lăng Vân đứng trước mặt hắn lúc này cũng khẳng định tốt hay xấu không biết. Giờ phút này nếu như đi nhầm một bước là thiên hạ đại họa. Lăng Vân bộ dáng phong khinh vân đạm, không nhanh không chậm rót trà đưa lên miệng, khẽ nhấp một cái. Tựa như hắn đã chắc chắn Bạch Thường nhất định sẽ theo ý nguyện của mình giao ra địa ngục đồ. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai mắt của Bạch Thường nhắm chặt từ đầu đến cuối không mở. Hắn cau mày, tựa như đã vô cùng suy nghĩ. Bỗng nhiên trong phòng tĩnh lặng, ánh sáng trầm xuống, một bãi máu tươi màu đỏ nhạt từ 4 góc tràn ra. Từ trong cõi u minh, bàn tay của tử thần từ từ mò về nhân gian. Bỗng nhiên lúc này, Bạch Thường mở mắt nhìn về phía Lăng Vân rồi lắc đầu một cái. Chương 547, thiếu chút nữa mắc lừa. Xin lỗi, chuyện này ta phải suy nghĩ thêm một chút, cho nên chúng ta gặp lại sau. Bạch Thường đứng dậy rời khỏi, nhưng hắn vừa quay người thì nhìn thấy một biển máu vô hạn đang chuẩn bị vọt tới mình. Lăng Vân thần sắc vẫn lạnh nhạt như vậy, cúi đầu nhấp môi uống chè, phảng phất như đối với tất cả những thứ này dường như là không thấy. Đây là gì? Bạch Thường khẽ kinh hô, lùi về đằng sau mấy bước, tránh qua bể máu đang lan tràn. Ông chủ Bạch, đây là ngươi tự rước họa. Đừng quên thân thể ông thế nào, địa ngục ở đâu. Lăng Vân nhìn máu tươi ở xung quanh, trên mặt mang theo nụ cười mê ly. Thần ở đâu, địa ngục ở đâu? Những lời này làm cho Bạch Thường không nhịn được mà giận cả tóc gáy. Lấy ra địa ngục đồ, theo bản năng muốn đưa ra cho Lăng Vân, rồi lập tức quay đi rời khỏi địa phương quái quỷ. Bỗng nhiên âm thanh lạnh như băng xuất hiện ở trong lòng của hắn. Không nên tin lời hắn nói. Nơi này cũng chưa từng xuất hiện địa ngục. Những thứ này là ảo giác.
Ảo giác? Là ảo giác?
Bạch Thường thoáng một cái tỉnh lại, mở mắt nhìn quanh, căn bản cũng không có máu tươi gì cả. Xung quanh vẫn yên tĩnh. Dưới ánh đèn, mặt đất lát đá xanh phát ra một cỗ khí tức thần bí cổ xưa. Đây là chuyện gì? Hắn nhìn về phía Lăng Vân, trong ánh mắt đang suy tư. Ngữ khí của Lăng Vân từ đầu đến cuối vẫn không hề sợ hãi, sắc mặt ổn trọng, làm cho người ta muốn đạp cho mấy phát.
ảo thuật của quỷ gốc môn rất lợi hại.
Là rất lợi hại, trong mắt của ta lại thấy rất tầm thường.
Bạch Thường mặt lạnh lùng, hai tay ôm quyền, gặp lại sau.
Dứt lời, hắn xoay người rời đi.
Được rồi, ta không tiễn.
Âm thanh nhẹ nhõm của Lăng Vân chuyển tới, phảng phất như không dính khói bụi trần gian.
Đi ra khỏi tiệm đồ cổ Long Tường, Bạch Thường quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy một ngọn lửa vô danh từ trong ngực bùng lên. Nếu như không phải có Băng Nữ nhắc nhở, vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã trúng chiêu.
Bạch Thường cơ hồ trong lòng phán đoán Lăng Vân này cũng không phải có loại tốt đẹp chó gì. Bất quá thân là đứng đầu của Âm Dương Bát Môn, làm việc lúc chính lúc tà. Nếu như Lăng Vân là một người tốt, vậy cũng là ngoài dự đoán.
Đi trên đường phố, Bạch Thường dần dần bình tĩnh lại, quyết định kiểm tra lại tất cả mọi việc một lần. Vẫn không thể nào quyết định được rốt cuộc là nên nghe theo Y Thắng hay là nghe theo Lăng Vân. Nếu như mà thôi, cả hai thằng đều không đáng tin, vậy ta tự mình tìm cách.
Thời điểm Bạch Thường đến bên nhà máy bỏ hoang, tình cảnh trước mắt không khỏi nghi ngờ.
Nếu như Lăng Vân là một người biết dùng ảo thuật, như vậy một màn ở nhà máy này liệu có thể là giả? Nghĩ đến đây, hắn lập tức đến bên phụ cận nhà máy để kiểm tra. Kết quả vừa nhìn, mũi thiếu chút nữa tức đến vẹo cả đi.
Ở bên trong xưởng vẫn là một mảnh hàn băng, thế nhưng phạm vi cũng không có mở rộng, đại khái cũng chỉ là ở trong kho, so với lần trước là rộng gấp đôi mà thôi. Quả nhiên lại chính là ảo thuật.
Bạch Thường cạn lời, đi tới trước kho, trong lòng cũng không có chắc chắn. Hắn hít sâu, sẵn sàng để chuẩn bị chạy trốn, từ từ mở ra địa ngục đồ. Lần này cũng không hề có động tĩnh, cho đến khi hắn mở ra hơn một nửa của địa ngục đồ, hàn băng ở trước mặt vẫn nguyên si như vậy.
Bỗng nhiên, ở trên nóc của kho, một cây cột băng lớn răng rắc từ từ đứt gãy. Bạch Thường bị dọa đến giật mình nhảy lùi về đằng sau 2 mét, nhìn lại cái cột băng ầm ầm rơi xuống đất vỡ tan tành.
Ngay sau đó có rất nhiều cột băng đứt gãy, những âm thanh răng rắc vang lên bên tai không dứt. Chỉ trong vòng mấy phút, hàn băng bao phủ cả kho dày như vậy, 1/3 đã tan rã khôi phục lại dáng vẻ như cũ.
Hắn cúi đầu nhìn lại bên trong địa ngục đồ, vị trí của hàn băng địa ngục, kinh hỉ phát hiện vốn hàn băng địa ngục mờ nhạt như vậy đã bắt đầu rõ ràng hơn một chút.
Xem ra lão Quách nói không sai, biện pháp này có thể sử dụng.
Trong lòng của Bạch Thường mừng rỡ không thôi, lập tức cầm địa ngục đồ hướng vào trong thương khố đi tới.
Hắn giống như là một cái máy hút bụi, đến đâu băng tuyết tan rã đến đấy, hết thảy đều khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Cái này cũng làm cho hắn hưng phấn, cứ như vậy tình hình khó giải quyết lập tức có thể yên. Thế nhưng ngoài ý muốn là luôn luôn xuất hiện sau sự vui vẻ.
Thời điểm Bạch Thường đi vào trong kho, băng tuyết tốc độ tan rã càng ngày càng chậm.
Sau đó đi sâu vào bên trong hẳn thì cũng không có xuất hiện dị tượng gì.
Hắn đứng chờ nửa ngày, những cột băng ở xung quanh cùng với hàn băng đóng đầy ở trên mặt đất cũng không có dấu hiệu hòa tan.
Không lẽ cứ như vậy? Không đúng, còn mẹ nó, cái này không có khoa học.
Hắn đem địa ngục đồ mở ra thêm cũng vô dụng, đóng vào cũng vô dụng. Thậm chí hắn đem địa ngục đồ đặt ở bên trên hàn băng cũng không có phản ứng gì.
Một dấu hỏi lớn xuất hiện trong lòng đầu của Bạch Thường. Hắn nghi ngờ địa ngục đồ, trong lòng nói đây là thế nào? Tại sao cảm giác giống như có một cỗ năng lượng gì đó đang ngăn chặn? Hắn quay đầu lại, xung quanh không có một ai.
Bạch Thường tức giận, đi ra khỏi nhà kho, đi xung quanh một hồi gào thét, kết quả không ai xuất hiện.
Chủ nhân, đừng phí sức. Ta cảm giác hàn băng ngục tựa hồ đang chống cự lại lực lượng của địa ngục đồ, nó không muốn về minh giới.
Băng nữ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của Bạch Thường, âm thanh lạnh lùng nói.
Không muốn về minh giới? Chẳng lẽ địa ngục cũng có suy nghĩ của nó sao?
Địa ngục không có suy nghĩ, nhưng lại có một loại sức mạnh từ u minh.
Địa ngục đồ tỏa ra lực lượng chỉ có thể áp chế, chứ không thể hoàn toàn thu hồi.
Nếu như nói như vậy, chúng ta đây bây giờ phải làm gì?
Câu trả lời chân chính là chỉ có thể đi tìm ở minh giới.
Bạch Thường thở dài, trong đầu nghĩ đến chuyến đi minh giới, chỉ sợ là không tránh khỏi.
Có thể áp chế cũng tốt,
chúng ta đến địa phương khác xem một chút, áp chế được bao lâu hay đến đó. Bạch Thường lên xe van, sau đó mở địa ngục đồ, dán ở ngay trước đầu xe, bắt đầu lái đi. Hắn đi xung quanh huyện Thành Tây một chút, bởi vì hắn không thể nào phán đoán được địa ngục nhỏ này xuất hiện ở đâu, cho nên chỉ dùng biện pháp này. Kết quả đây là một phương pháp mặc dù ngu ngốc nhưng rất nhanh, cũng thu hút không ít ánh mắt kỳ quái. Hắn dùng 2 canh giờ, vốn huyện thành không lớn, hắn di chuyển một vòng, sau đó dừng xe, cầm lên địa ngục đồ nhìn, không khỏi mừng thầm. Ở bên trong địa ngục đồ, những địa phương ẩn kia cũng đã dần dần hiện rõ. Rất hiển nhiên là biện pháp có hiệu lực, mặc dù cái này cũng không thể nào giải quyết triệt để nguy cơ của địa ngục ở nhân gian, nhưng dù gì cũng có thể cầm cự được ít ngày. Cho nên tiếp đó, chuyến đi minh giới cần phải làm để tra rõ chân tướng. Chẳng qua trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có chút không lỡ Lăng Vân, tên này ngoài mặt nhìn thì lạnh nhạt, kỳ thật là người ta cũng không đoán ra hắn đang nghĩ gì, muốn gì, định làm gì. Mình nhất định là phải cảnh sát. Đem theo những ý nghĩ này, Bạch Thường bắt đầu quay về trong bệnh viện. Bởi vì trước khi đi minh giới, hắn còn có vài chuyện phải nói cho Mã Tiểu Hổ. Hết chương 547. Hết tập 75. Các bạn thân mến, chúng ta đã thấy đó, Lăng Vân cũng chỉ đến như vậy. Mặc dù quỷ cốc môn huyền bí thật, nhưng mà Lăng Vân cũng là kẻ chỉ bày ra ảo ảnh để muốn chiếm địa ngục đồ. Không biết là địa ngục đồ có phải nhà hắn hay không, nhưng câu chuyện của hắn khác với câu chuyện của Y Thắng và với những câu chuyện trước đây. Kể cả Lão Quách cũng đã từng nói là địa ngục đồ xuất thân từ địa ngục, đúng không? Đấy, thế nên là chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là cái nội tình của nó còn có cái vấn đề gì. Hãy nhớ video này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quang A Tuấn. Nếu như các bạn có thấy âm thanh và hình ảnh ở đâu thì đó chỉ là re-up trái phép. Hãy giúp A Tuấn report nó. Và ngay bây giờ chúng ta kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 76.